Từ ngày có đôi guốc, bọn trẻ cùng lứa rất thích trêu chọc tôi. Nếu hở đôi guốc ra là chúng giấu. Có một lần, thằng Tự, một đứa trẻ ngổ ngáo nhất làng, đã giang tay ném thẳng cái đồ khỉ đó xuống ao làng. Cũng may, đôi guốc gỗ nổi lềnh bềnh, nên tôi lại mò lên được. Lại một lần khác, tôi tụt guốc đùa nghịch, bị một đứa trong bọn giấu mất. Tôi nghĩ đến mấy cái bạt tai mà phải năn nỉ chúng. Thằng Tự bảo, mày phải lấy đền cho chúng tao mấy quả bưởi ông Bồng, thì chúng tao trả lại guốc. Cây bưởi này không phải là bưởi nhà ông Bồng, mà là bưởi nhà ông Cả Khơi. Cây bưởi này ngon nổi tiếng trong làng, không ngọt cũng không chua, mà là bưởi dở, ăn đến no chứ không biết chán. Trong làng có ông Bồng hây hấy, chuyên đi nhặt phân trâu, cả đời chẳng yêu ai, giận ai. Bọn chúng tôi đặt tên cho cây bưởi dở là bưởi ông Bồng, làm tín hiệu để dễ bề ăn trộm. Chẳng ngờ cái tên ấy mấy năm sau nổi tiếng khắp cả vùng, khi giống bưởi này được nhân rộng ra cả làng. Bưởi làng đồi đem bán khắp nơi, thấy giống bưởi ngon, có người tìm đến làng xin về trồng, hỏi thăm đến tận nhà ông Bồng. Cả làng được một mẻ cười như nắc nẻ. Ông Cả Khơi sống một mình và sống nhờ cây bưởi. Hàng năm, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, ông Cả Khơi thu nhặt hoa lợi trong vườn. Nhưng chủ yếu vẫn là cây bưởi. Số tiền ấy, ông sống dè sẻn cả năm. Chính vì vậy, nên ông quý cây bưởi và giữ gìn cẩn thận lắm. Gốc bưởi, ông Cả dấp đầy gai. Đến ban ngày cũng không thể trèo lên được. Trong nhà ông nuôi hai con chó rất dữ. Hễ có động là ông thả ra liền. Dân làng đồn rằng ông Cả bắn nỏ rất giỏi. Trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào nhìn thấy ông bắn bao giờ. Chỉ nhìn thấy những mũi tên găm vào thân chuối cũng đủ để mất vía, chứ nói gì đến ăn trộm bưởi. Riêng tôi thỉnh thoảng lại khao chúng một vài quả. Chúng có hỏi cách nào lấy được, tôi chỉ cười. Hôm nay chúng lại bắt bí tôi. Tôi bắt chúng chờ ở ngoài đình, một mình lẩn về nhà tìm xào tre. Cây xào này được vắt nhọn một đầu. Tôi đem cái xào nhẹ nhàng đến bên cây bưởi nhà ông Cả Khơi. Những cành bưởi chìa ra ngoài đường chĩu chịt quả. Tôi cứ nhắm rốn quả bưởi mà chọc. Cảm thấy đã chắc ăn. Tôi chỉ việc nâng cây xào lên, cuống bưởi rời ra. Tôi thu xào lấy quả bưởi êm ru. Thính như bọn chó nhà ông Cả, mà cũng không hay biết gì. Tôi giấu tất cả bọn trẻ trong làng cách lấy này. Tôi không muốn chúng làm hại ông Cả Khơi, chỉ vì ông có còn cách nào để sống đâu. Quen ăn, một hôm chúng lại bắt tôi lấy nữa. Riêng đôi guốc thì chúng yêu sắc thế nào tôi cũng phải chịu. Chẳng lẽ lại đến nhà ông Cả? Tôi tìm ra cách. Tôi kể chuyện cho chúng nghe. Hôm đó tôi kể câu chuyện về chú bé không gia đình. Thấy cả bọn ngồi im nghe như nuốt từng lời. Thực ra chuyện này tôi chưa được đọc, nhưng được anh tôi đọc cho nghe. Tôi vừa kể vừa bịa thêm ra, ấy thế mà hay. Cả tôi và cả bọn đều hồi hộp lần theo bước chân kiếm sống của cậu bé trong chuyện. Hình như chúng tôi đang hướng cả tâm tư vào một nơi nào xa lắm. Đó là một chân trời đầy nghiệt ngã, song cũng hết sức nhân ái. Từ hôm đó, bọn trẻ trong làng nể tôi hơn. Hôm đó tôi về nhà rất khuya, bố tôi còn đang trong đèn ngồi đợi. Tôi biết là cái gì sẽ đến. Sau khi cho tôi 10 cái cán vỉ ruồi mà tôi vẫn không khóc như mọi ngày, bố tôi hết sức ngạc nhiên. Hình như ông đã nhận ra một sự thay đổi trong tôi. Tôi thầm bảo, làm sao bố cứ muốn giữ con ở nhà, trong khi đó ngoài kia, chỉ cần một góc sân đình thôi, cuộc sống đã thú vị biết bao. Năm tôi lên lớp 4, bố may cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng. Bố bảo, đây là vải popelin tiệp, tiêu chuẩn cung cấp cho cán bộ. Con phải giữ sạch sẽ, đi học phải đàng hoàng. Tôi mặc cái áo, đi đến giữa sân đình. Nắng chiều soi vào trắng lóa cả mắt. Trong làng đồi, kể cả các cô thanh nữ, cũng chưa có ai có áo trắng như thế. Tự nhiên, tôi cảm thấy khó chịu vì đi đến đâu cũng bị nhìn, bị chỉ trỏ. Từ ngày có cái áo trắng, bọn bạn bè không muốn gần. Chúng nhìn tôi không giống mọi khi. Ngược lại, tôi phải hết sức để ý cái áo mới không bị dây bẩn. Cái áo làm tôi rất vướng víu vì không nghịch ngợm được thoải mái. Tôi cảm thấy mình bị lạc lõng. Mỗi lần giặt, mẹ tôi lại cằn nhằn. Xà phòng đã không có mà mày chẳng chịu giữ gìn. Một hôm đang buổi học, thằng Quý quay xuống, thò cái ngòi bút cá mè vào lớp mực của tôi. Miệng nó bảo, cho tao ngòi, mực của tao bị thối. Không cho, mày đừng có đóng cửa, đụn đi ăn mày. Tôi đưa tay giữ lọ mực, chẳng biết vô tình hay cố ý. Tay thằng Quý va vào lọ mực, mực tím chảy thành dòng trên mặt bàn dốc nghiêng, chảy dài từ ngực áo tôi xuống đến tận vạt. Tôi nhoài người, thẳng tay cho nó một quả đấm vào mang tai. Chẳng biết thằng Quý sợ làm bẩn áo tôi hay sợ thầy phạt. Nó lặng thinh. Thầy giáo không hay biết gì. Đợi lúc thầy quay lên, tôi nhảy vọt ra cửa rông thẳng một mạch về nhà. Tôi khóc ròng trên đường. Người làng bảo tôi tiếc cái áo. Chẳng ai biết gì cả. Tôi khóc vì sợ bố đánh. Mãi sau này tôi mới tự cười mình. Hôm đó, tôi khóc cho sự kết thúc cuộc đời của cái áo. Đó cũng là điều may mắn cho những năm tháng sau này của cuộc đời. Cũng chính vì sự nghịch ngợm đã đem lại sự nhanh nhẹn và bạo dạn. Phải chăng, đó cũng là một điều rất cần thiết. Hôm sau, mẹ tôi mang cái áo ra chợ, mất mấy hào bạc, cho nó thành áo xanh. Cái áo giống như trăm nghìn cái áo khác của người dân làng đồi. Tôi mặc cái áo đến lớp, cả bọn vẫn nhận ra. Tao ghét cái áo màu trắng của mày. Từ ngày mày mặc nó, chúng tao ít được chu rúc vào các vườn ăn trộm hoa quả. Chính tao đã chủ ý đổ mực vào. Rồi nó cười hề hề. Thường ngày, tôi vẫn hay đầu trò đi lấy trộm hoa quả. Hôm nay, tôi lại cao hứng bảo, đi! Cả bọn kéo vào nhà bà Dần ở cuối làng. Bà ở với một người con dâu. Lúc đang buổi người con dâu đi làm đồng, anh con trai đi bộ đội. Nhà bà Dần có một vườn ổi. Ổi to, ngon và rất nhiều thứ. Ổi dừa, ổi đào, ổi nghệ, ổi trâu, ổi lửa. Tôi bôi nhọn nồi đầy mặt vào đứng giữa vườn nhà bà Dần quát to.
Bà Dần đâu? Cho quan lớn xin vài quả ổi.
Bà Dần chui từ trong căn nhà lụp sụp sau vườn ra, hấp háy nhìn chúng tôi, rồi bà chắp tay. Lạy quan lớn, xin quan lớn nương tay. Ăn thôi chứ đừng phá. Tôi đứng giữa vườn dõng dạc.
Nghe đây, mỗi đứa chỉ được lấy 7 quả. Phần tao, 7 quả ổi lửa.
Xong việc, tôi bảo bà Dần.
Nghe đây, 10 ngày nữa quan lớn lại đến. Nếu không cho, quan lớn chém đầu.
Bà Dần hấp him mắt bật cười.
Cha tiên sư con nhà nghĩa, chỉ được cái tinh tướng. Lần sau đến, xin tử tế bà cho. Đừng có xé rào mà bà phải rào lại. Đừng có trèo cây, ngộ nhỡ mà ngã thì bà mang tội.
Từ ngày đó, chúng tôi không bao giờ vào nhà bà Dần ăn trộm nữa. Suốt mùa ổi, chúng tôi luôn lấy hộ bà. Nếu có đứa nào bén mảng thì nhận ngay được sự răn đe của bọn tôi. Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ ngày càng ác liệt. Nhà tôi sân gạch bát tràng được bóc lên. Một chiếc hầm trú ẩn lù lù mọc lên, ngay giữa sân. Trước khi dắt xe đạp ra khỏi nhà, bố tôi dặn rất kỹ. Nghe tiếng cảnh báo động, các con nhớ ra hầm ngay. Chúng tôi vâng dạ, nhưng chẳng biết sợ là gì. Sáng sáng, từng tốp máy bay bay ngang qua đầu sang thành phố bên kia sông. Tiếng bom nổ rung chuyển cả mặt đất. Anh em tôi đứng tựa lưng vào tường, đếm hết tốp này đến tốp khác. Tôi sợ nhất là báo động đêm. Có hôm 1 giờ sáng, mẹ tôi tay nắm tay dắt hai đứa em nhỏ tất tả chạy ra hầm, miệng hò hét anh em tôi nhanh chân. Trong tiếng máy bay gầm rú và chớp bom nhay nháy như mưa mùa hè, mẹ tôi vẫn chắp tay thành kính. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Khuôn mặt mẹ bình thản như trời Phật đã hiển hiện và linh nghiệm. Trong lúc ngồi dưới hầm, tôi vẫn giỏng tai nghe ngóng những tiếng động trên sân. Tôi sợ nhất là phi công Mỹ nhảy dù. Tôi tưởng tượng ra tên phi công Mỹ cao lênh khênh, lộp cộp nện gót giày trên mặt gạch. Cổng nhà tôi đóng hai then, làm sao nó chạy ra ngoài được? Bên hông nó còn súng ngắn. Từ hôm đó, trên vách hầm luôn có một đoạn gậy. Một hôm, đang ngồi dưới hầm, thì một ánh chớp sáng lòa cả sân nhà. Tiếp theo là tiếng reo từ đầu làng vọng vào. Máy bay Mỹ cháy rồi! Nhanh lên ra bắt phi công nhảy dù! Vừa lúc đó, trên sân phát ra những tiếng lộp cộp. Tiếng lộp cộp diễu hết đầu này sang đầu kia. Đúng là giặc lái Mỹ nhảy dù xuống sân nhà tôi. Tôi vọt lên, trong tay là đoạn gậy, lao vào cái bóng lù lù ở góc sân. Tôi lao mạnh đến nỗi, suýt nữa thì đâm sầm vào đó. Tôi giật mình sững lại. Thì ra, không phải tên phi công mà là con trâu. Con trâu nhà tôi, chẳng biết vì sợ máy bay hay vì lý do gì mà bỗng nhiên bỏ chuồng, xông ra sân. Tôi khuỵu xuống, quả tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Con trâu cúi xuống, ghé sát mũi vào mặt tôi, hít hít. Rồi nó xì vào mặt tôi cái mùi cỏ nhuyễn chua lét. Cũng may, trong suốt thời kỳ đó, không có chuyện gì xảy ra. Chiến tranh vẫn còn xa lắm. Ở tận nơi nào, chứ không hề có mặt ở ngay làng đồi heo hút này. Bố tôi ít về hơn, thỉnh thoảng mới tạt qua nhà khi sớm, khi chiều, không còn giờ giấc như ngày trước. Những hôm bố tôi về, bố kể chuyện thời sự, không khí chiến tranh hầm hập. Tôi có cảm giác chiến tranh đang xảy ra quanh làng đồi, đời sống khó khăn bao trùm, mọi thứ nhu yếu phẩm đều được phân phối đến từng nhà. Tôi nhớ mãi cái lần phân phối buồn cười ấy. Đó là hôm 10 gia đình trong xóm được phân công một cuộn chỉ thâm. Các bà ra hiên nhà, lấy hàng cột hiên làm chuẩn, chạy từ đầu này đến đầu kia, chăng đi, chăng lại như những con nhện chăng tơ. Chẳng biết đếm chác thế nào. Bà nọ cãi nhau với bà kia, thế là cả cuộn chỉ rối tung lên, không làm sao mà gỡ ra được nữa. Cả 10 nhà, không nhà nào được xải nào. Các bà nhìn nhau bật cười. Một bà cáu lên chửi. Cha tiên sư, thời mới thế. Cha tiên sư thằng Mỹ chứ. Cha tiên sư bố nó. Cái áo trắng nhuộm của tôi lại hóa ra hợp thời. Không khí chiến tranh làm cho làng xóm không còn cái gì màu trắng. Tất cả mọi thứ được phủ một nước màu cỏ úa hoặc nâu. Tôi mặc cái áo suốt cả tuần trừ chủ nhật. Cái áo lâu ngày nên vải bở bùng bục. Một hôm đi học về, cái áo toạc miệng, hở cả lưng. Tôi lấy chỉ của mẹ khâu rúm lại và rất hài lòng về sự khéo tay của mình. 3 giờ chiều hôm đó, bố tôi bất chợt qua nhà. Tôi giật mình vì nhà cửa quá lụm thuộm. Bố nhìn tôi, bảo, cởi áo ra cho bố xem. Tôi rụt rè đưa, bố xem rất cẩn thận chỗ tôi khâu, rồi gật đầu, tỏ ý hài lòng. Bất ngờ, bố tôi xé toạc tấm áo. Bố bảo, từ nay, con đừng đi guốc nữa. Có lẽ bố muốn tôi đi đất để chạy nhanh ra hầm. Hôm đó, khuôn mặt bố tôi đầy những nét trầm cảm. Mãi sau này tôi mới hiểu, bố luôn mong cuộc đời sau này của chúng tôi khác cuộc đời của bố và những cuộc đời của người dân làng đồi. Bố đâu có hiểu, chính sự ác liệt của chiến tranh, gian khổ, của đời sống là cái lò luyện đúc chúng tôi, những đứa trẻ con làng đồi.